đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ, Thủy Dương và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 9 tháng 6, 2025. Khai mạc hội nghị đại dương Liên Hiệp Quốc tại Nice, Tổng thống Pháp kêu gọi cứu đại dương. Lãnh đạo khối NATO đề nghị tăng 400% năng lực phòng không chống tên lửa. Lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hệ lụy chính trị đối với nước Mỹ từ việc Tổng thống Trump điều vệ binh quốc gia trấn áp biểu tình. Kính thưa quý vị, Hội nghị Quốc tế Liên Hiệp Quốc về Đại dương lần thứ 3 mở ra tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 13 tháng 6, hội thảo do hai nước Pháp và Costa Rica đồng tổ chức với sự tham dự của khoảng 60 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước nhằm vận động cộng đồng quốc tế có những biện pháp cấm đánh bắt hải sản bằng lưới kéo đáy và tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn hải dương trên thế giới. Điểm đáng chú ý là Hoa Kỳ không tham dự sự kiện này. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nỗ lực vận động để cứu đại dương vì khí hậu cũng như là đa dạng sinh thái không phải là những vấn đề quan điểm mà đó là những gì đã được khoa học chứng minh. Paris chủ trương áp đặt lệnh tạm hoãn khai thác tài nguyên đáy biển sâu bởi vì đa dạng sinh học và đáy biển sâu có nguy cơ bị phá vỡ do những hành động cướp bóc kinh tế điên rồ từ trong nguyên văn. Đặc phái viên của RFI Pauline Glaise từ thành phố Nice cho biết thêm thách thức của hội nghị lần này.
Pêche illégale, pollution plastique, exploitation minière des fonds marins.
Đánh bắt trái phép, đánh bắt quá mức, ô nhiễm nhựa, khai thác tài nguyên khoáng sản đáy biển sâu vân vân. Danh sách các chủ đề được đề cập đến tại UNOPA lần này là dài, nhưng dường như sẽ không có được đồng thuận chính thức của tất cả các nước tham gia. Emmanuel Macron xem hội thảo này như là một thời điểm để vận động các nước. Dự thảo tuyên bố chính trị đã được đàm phán, nhìn nhận rằng xin trích, hành động không tiến theo tốc độ mong muốn. Nếu như văn bản này được một số nhà quan sát đánh giá là thiếu tham vọng, thì hội nghị sẽ phải đưa ra một kế hoạch hành động Nice cho đại dương. Văn bản này cũng sẽ bao gồm cả các cam kết từ mỗi nước. Một trong những thách thức lớn của hội thảo sẽ là số các nước phê chuẩn hiệp ước biển cả để bảo vệ hệ sinh thái tại những vùng biển quốc tế. Con số 60 nước cần thiết để văn bản có hiệu lực sẽ không được chính thức trình lên hội nghị, nhưng nhiều cam kết vững chắc sẽ được đưa ra. Bấy nhiêu cũng đủ để ông Macron tuyên bố là sẽ có đủ số các nước phê chuẩn từ đây đến tháng 9 2025. Đó còn là một cơ hội để thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được một hiệp định chống ô nhiễm nhựa. Cuối cùng, Costa Rica, bên đồng tổ chức, hy vọng sẽ có thêm 100 tỷ đô la tài trợ. Bảo vệ đại dương là mục tiêu ít được tài trợ nhất trong số các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.
Pauline Glaise, Nice, RFI.
Cũng trong nỗ lực bảo vệ biển vào ngày hôm nay, London tiết lộ kế hoạch mở rộng thêm diện tích bảo tồn đại dương, cấm sử dụng lưới kéo đáy đại dương trong các hoạt động khai thác thủy sản. Bộ trưởng Môi trường Steve Reed kỳ vọng đạt được mục tiêu này tại 41 khu vực trải rộng trên hơn 30.000 cây số vuông. Lý do là hình thức đánh bắt nói trên tàn phá môi trường biển một cách nghiêm trọng. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte trong một hội thảo tổ chức tại London, Anh Quốc vào ngày hôm nay kêu gọi các thành viên gia tăng 400% năng lực phòng không và chống tên lửa.
Phát biểu tại hội thảo do tổ chức tư vấn Chatham House tổ chức, Tổng thư ký NATO cho rằng việc gia tăng năng lực cho phép duy trì một thế răn đe và phòng thủ khả tín. Cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình khi Nga gieo rắc kinh hoàng từ trên không, từ ngữ trên trong nguyên văn. Do vậy, NATO sẽ phải củng cố hệ thống lá chắn để bảo vệ không phận của cả khối. Ngoài ra, theo AFP, lãnh đạo NATO cũng tuyên bố là các binh chủng của NATO cần đến hàng nghìn xe bọc thép và xe tăng bổ sung, cũng như là hàng triệu loại đạn pháo. Hôm nay, lãnh đạo khối NATO gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Phủ Thủ tướng Downing Street. vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các đồng minh châu Âu và Canada phải dành 5% GDP cho quốc phòng nếu muốn được Mỹ bảo vệ. Nhân dịp này, ông Mark Rutte hoan nghênh chiến lược quốc phòng mới mà Anh Quốc công bố cách đây một tuần giúp tăng cường phòng thủ chung cho NATO, hết lời dẫn.
Về phía Nga, Moscow đang chuẩn bị cải tổ hải quân. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay cho biết là Tổng thống Putin đã chấp thuận một chiến lược hải quân mới nhằm khôi phục vị thế của nước Nga, một trong số các cường quốc hải quân hàng đầu trên thế giới. Theo trợ lý của Điện Kremlin, ông Patrushev, thì đây sẽ là một chiến lược dài hạn của Hải quân Nga, nhưng ông không đi sâu thêm vào chi tiết. Theo các bảng xếp hạng được công bố thì Nga có lực lượng hải quân hùng mạnh lớn thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau có Trung Quốc và Hoa Kỳ, bất chấp những tổn thất lớn trong cuộc chiến ở Ukraine.
Về tình hình chiến sự, con số kỷ lục thôn được Nga dùng để bắn phá Ukraine tiếp tục tăng. Trong đêm Chủ nhật sáng hôm nay, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 479 thôn không kích ít nhất 10 nơi tại Ukraine, nhưng không nêu cụ thể. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, số thôn Nga phóng đi là 472 chiếc, cao nhất từ đầu cuộc chiến đến nay. Phía Kiev cũng thực hiện một cuộc oanh kích sâu vào vùng Chuvashi của Nga, cách biên giới với Ukraine 1.300 km, khiến một xưởng điện tử mà quân đội Ukraine cho là nơi sản xuất trang thiết bị dẫn đường phải tạm ngưng hoạt động. Thống đốc vùng ông Oleg Nikolaev xác nhận vụ tấn công. Nhìn sang Ba Lan, trên mạng xã hội X, quân đội Ba Lan ngày hôm nay giải thích do cuộc không kích dữ dội mà Nga tiến hành trên lãnh thổ Ukraine, chiến đấu cơ của Ba Lan và đồng minh bắt đầu tác chiến trong không phận Ba Lan vào sáng hôm nay. Bộ Tham mưu Ba Lan còn nêu rõ, các chiến đấu cơ được triển khai theo từng cặp và các hệ thống phòng không, radar trinh sát trên mặt đất đã ở mức báo động cao nhất. Quân đội Ba Lan khẳng định đây là những phản ứng mang tính chất phòng vệ, hết lời dẫn.
Nhìn sang Hoa Kỳ, lệnh cấm nhập cảnh các công dân của 12 quốc gia chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Tổng thống Trump đã biện minh cho quyết định này là xin trích nhằm bảo vệ Hoa Kỳ khỏi những kẻ khủng bố nước ngoài và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác. Từ trong nguyên văn, lệnh cấm là nhắm vào các công dân của Afghanistan, Miến Điện, Chad, Congo, Brazzaville, Guinea, Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Bên cạnh đó thì công dân của 7 quốc gia khác cũng bị hạn chế về thị thực. Trong số này bao gồm các công dân của Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thì sắc lệnh có phạm vi áp dụng mơ hồ và mang tính kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Thông tín viên của RFI Edward Mai tại Atlanta ghi nhận những phản ứng của người dân Haiti đang định cư tại Mỹ.
Một chương trình truyền hình Haiti đang được phát trong phòng khách của Ludia, người phụ nữ khoảng 30 tuổi này sống ở Mỹ từ 11 năm nay. Cô vẫn còn gia đình ở Haiti. Theo cô, lệnh cấm người Haiti nhập cảnh vào lãnh thổ Mỹ sẽ gây hậu quả lớn, cô nói. Có những người kinh doanh, họ đến đây để buôn bán, có những người đến đây vì vô số việc khác, vì lý do sức khỏe, họ đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Còn với Franz Bourget, phụ trách ngân quỹ của tổ chức Mặt trận Đoàn kết Kiều dân Haiti, thì thông báo này gây ra nhiều vấn đề cho người Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ, ông nói. Lệnh cấm này tác động thế nào với người Haiti sống ở Mỹ ư? Chúng tôi luôn có sự gắn bó chặt chẽ với trong nước, chẳng hạn như khi có trong gia đình người thân qua đời. Có thể bạn sẽ về Haiti chứ? Và điều gì sẽ xảy ra khi trở lại Mỹ? Ngay cả những người có quốc tịch Mỹ cũng lo sợ. Sau khi Donald Trump có những phát ngôn cáo buộc người Haiti ăn thịt động vật nuôi trong nhà và quyết định hủy các biện pháp bảo vệ người nhập cư, Franz Bourget có lẽ cũng không còn ngạc nhiên nếu Donald Trump có các biện pháp mới chống người Haiti.
Edward May, Atlanta, RFI.
Còn tại thành phố Los Angeles, bất chấp sự hiện diện của 2.000 thành viên vệ binh quốc gia, tình hình vẫn rất căng thẳng trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Cảnh sát cấm tụ tập ở trung tâm thành phố. Thống đốc của bang California Gavin Newsom kêu gọi người biểu tình tránh rơi vào cái bẫy của Tổng thống Trump Theo ông thì Nhà Trắng sẽ viện cớ dẹp xung đột và tái lập trật tự để biện minh cho việc huy động vệ binh quốc gia đến Los Angeles đàn áp người biểu tình chống đối chính sách nhập cư của Washington. Thông tín viên đài RFI Pierrick Laurent từ Los Angeles tường thuật.
Devant le bâtiment fédéral où sont détenues les personnes arrêtées ces derniers jours, le bras de fer est engagé.
Trước một tòa nhà của chính quyền liên bang nơi giam giữ những người biểu tình trong những ngày gần đây, cuộc đọ sức đã bắt đầu. Đối diện với lực lượng vệ binh quốc gia được triển khai theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, hàng chục người biểu tình phẫn nộ vì các đợt bố giáp mà cảnh sát di trú tiến hành. Một người biểu tình nói, chính quyền liên bang đã bắt giữ người nhập cư và gia đình của họ, đó là những người cố gắng đóng góp cho xã hội Mỹ và đã chạy trốn khỏi các băng đảng ma túy hoành hành ở nguyên quán của họ. Không thể chấp nhận để họ phải bị giam ở đây, chịu cảnh còn tệ hại hơn cả những gì họ đang phải đối mặt trên quê hương mình. Việc chính quyền liên bang tiến hành các đợt bắt giữ thô bạo khiến những người biểu tình có những suy nghĩ phản ứng khác nhau, như trường hợp của cô Ashley, khoác trên vai lá cờ Mexico, cô giải thích, xin trích. Tôi hãnh diện thấy thành phố của mình vùng lên. Tôi sinh ra ở Los Angeles. Gia đình tôi lập nghiệp tại đây từ hơn 20 năm nay, nhưng họ chưa bao giờ có thể làm giấy tờ để hợp thức hóa quy chế của họ. Gia đình tôi chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng chúng tôi sống trong sợ hãi. Như thống đốc bang California từng lo ngại sự hiện diện của vệ binh quốc gia thay vì tái lập trật tự, càng làm dấy lên căng thẳng. Nhiều người ở đây cho rằng mục đích của Donald Trump là khiêu khích cư dân Los Angeles. Một người biểu tình cho biết, ông ta muốn chúng tôi phải phản ứng lại một cách hung hăng để biện minh cho sự hiện diện của lực lượng vệ binh quốc gia và làm gia tăng căng thẳng. Không cần phải làm như vậy, chúng tôi muốn yên ổn. Cho đến lúc này, hình ảnh một nước Mỹ bị chia rẽ tái xuất hiện một cách phũ phàng với hai phe rõ rệt và không phe nào để cho phe kia khống chế áp đặt luật trời.
À Los Angeles, Pierrick Laurent pour RFI.
Bắc Kinh kêu gọi kiều dân Trung Quốc tại Los Angeles đề cao cảnh giác trước các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát di trú. Thông cáo của Tòa lãnh sự Trung Quốc tại đây vào ngày hôm nay đã khuyến cáo công dân nên theo dõi các thông tin chính thức và phóng sự trên đài truyền hình, cảnh giác tránh lui tới các điểm tụ tập hay những nơi đông người có mức độ rủi ro cao, tránh ra đường vào ban đêm. Khuyến cáo này được đưa ra vào lúc mà căng thẳng tiếp diễn ở Los Angeles và thậm chí là đã lan tới San Francisco do đụng độ giữa cảnh sát Hoa Kỳ và người biểu tình chống chính sách trục xuất người nhập cư của Tổng thống Trump ban hành. Về thể thao, hai sự kiện nổi bật trong cuối tuần là giải thi đấu quốc tế quần vợt Roland Garros và trận chung kết bóng đá Nations League.
Ngày hôm qua, giải quần vợt quốc tế Grand Slam Roland Garros đã kết thúc sau hai tuần thi đấu. Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz, số 2 thế giới, đã lội ngược dòng giành chiến thắng trước tay vợt Ý Yannick Sinner, số 1 thế giới, trong trận chung kết kéo dài nhất lịch sử Roland Garros, 5 giờ 29 phút. Bị dẫn trước hai ván cách biệt, tay vợt Tây Ban Nha đã nhanh chóng lật ngược thế trận để giành chiến thắng chung cuộc bằng tỷ số 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Đây là danh hiệu thứ hai liên tiếp trên mặt sân đất đệm của Carlos Alcaraz, 23 tuổi. Yannick Sinner, tay vợt Ý, đã bỏ lỡ cơ hội giành chiếc cúp bạc cự lâm quân đầu tiên của anh ở Roland Garros trong tiếc nuối. Cũng trong ngày hôm qua, tại sân vận động Allianz Arena Munich của Đức, đội tuyển bóng đá Nam Bồ Đào Nha của danh thủ Cristiano Ronaldo đã đoạt ngôi vô địch giải đấu Nations League bóng đá châu Âu bằng thi đá luân lưu 11m trước đội tuyển Tây Ban Nha cùng bán đảo Iberia sau 120 phút thi đấu không phân thắng bại ở tỷ số 2-2. Bồ Đào Nha giành chức vô địch ở giải đấu với niềm hạnh phúc đặc biệt của Cristiano Ronaldo, danh thủ 40 tuổi này, vẫn lập công san bằng tỷ số đưa hai đội đến màn thi đá luân lưu 11m.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Nhật Bản phát hiện hàng không mẫu hạm Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay cho biết, tổ hợp tác chiến gồm chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, hai tàu khu trục có trang bị tên lửa và một tàu tiếp liệu của Trung Quốc đã đi qua vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, cách đảo Minamitori phía cực đông 300 km trong những ngày cuối tuần qua. Sau khi rời vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, tổ hợp tác chiến Trung Quốc tiến hành các đợt tập dượn, cất và hạ cánh chiến đấu cơ và trực thăng. Đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
cũng liên quan đến Nhật Bản, 4 người bị thương trong một vụ nổ tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Theo một nguồn tin từ nhân viên cứu hỏa địa phương, thì quân nhân của lực lượng tự vệ Nhật Bản đang có mặt tại hiện trường. 4 người trong số đó đã bị thương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm vụ nổ xuất phát từ một nhà kho tại căn cứ không quân của Mỹ Kadena ở Okinawa. Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ chiếm 70% diện tích hòn đảo này, nơi mà hơn một nửa trong số 50.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú.
Tác giả Trần Minh Huy được trao giải thưởng US France Étonnant Voyageur hôm qua tại Saint-Malo, Porta, nhà miền Tây Bắc nước Pháp. Giải thưởng US France Étonnant Voyageur đã được trao cho nhà văn nữ Trần Minh Huy với tác phẩm Ma Grand-mère et le pays de la poésie, tạm dịch là Bà tôi và miền đất thơ, nhà xuất bản Flammarion. Trong tác phẩm này, Trần Minh Huy đã dành tặng lời tri ân sâu sắc cho người bà quá cố qua những câu chuyện và giai thoại thấm thiết đến từ xứ sở thơ ca. Nữ nhà văn và cũng là nhà báo Pháp gốc Việt đã phát họa lại hành trình của bà, người mẹ thứ hai đã cống hiến cả đời vì người khác từ Việt Nam trong những năm 1970 cho đến Pháp.
Cũng về văn hóa, Liên hoan phim quốc tế Venice 2025 sẽ vinh danh toàn bộ sự nghiệp của ngôi sao điện ảnh Hollywood Kim Novak, năm nay đã 92 tuổi, bà nổi tiếng trong những thập niên 1950-1960, đặc biệt là nhờ với phim Vertigo của đạo diễn Alfred Hitchcock. Nữ minh tinh Kim Novak cũng đã cộng tác với một tên tuổi lớn khác trong làng điện ảnh của thế giới là Billy Wilder. Ban tổ chức Liên hoan Venice đã cho biết như trên và sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 9 2025.